con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người chạm tay vào chúng, nhưng các môn đệ chẳng dùng với chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì được Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận được Thiên Chúa như một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa. Kính thưa quen quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ bảy của tuần bảy thường niên. Và chúng ta thấy hôm nay có hai cái đối nghịch nhau phải không ạ? Trẻ nhỏ và các tông đồ. Thì khi người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu đấy, để người đặt tay trên chúng. Họ chỉ xin Chúa đặt tay trên các em thôi, chứ không cần nhiều. Như vậy là phúc cho các em rồi, và phúc cho những người mang cái em tới. Và theo em nghĩ đây, người ta đây, em nghĩ là chắc là cha mẹ của các em ấy, chứ không có ai hết. Hay là những người anh, người chị của các em. Đó. Và sở dĩ họ mang tới với Chúa Giêsu đó, là vì họ trọng kính Chúa, họ mến Chúa, họ cảm thấy là Chúa có thể là chúc phúc cho các con trẻ của họ. Cho đó họ mới đến với Chúa. Nhưng mà ngược lại, các môn đệ khiển trách họ. Các môn đệ lại khiển trách họ, có nghĩa là không có thích, không có muốn trẻ nhỏ tới với Chúa Giêsu. Khiển trách họ đây là không phải trẻ nhỏ mà là người lớn ấy, những người đưa trẻ nhỏ đến cùng Chúa ấy, thì khiển trách. Vậy tại sao các môn đệ lại khiển trách những người mang trẻ nhỏ đến với Chúa? Vậy thì các tông đồ có mấy lần ấy, Chúa Giêsu mang trẻ nhỏ ở giữa các ông mà nói các ông là ôm trẻ nhỏ nữa. Rõ ràng, thấy rõ ràng trước mắt như vậy. Mà bây giờ trẻ nhỏ nó tới thì lại không cho nó tới. Nó làm sao? Thì không biết là lúc bây giờ Chúa có bận bịu cái gì hay không, hay là như thế nào. Nhưng mà cái thái độ của các môn đệ là không có hợp với Chúa rồi. Không hợp với Chúa thế nào hết. Cũng có thể là các môn đệ nghĩ rằng trẻ nhỏ biết cái gì, tới với Chúa Giêsu thầy mình cao cả, do đó nên tới là mất giờ cho thầy, và nó quấy rầy, nó không có tới, không có cho tới, khiển trách đấy. Và em cũng đặt thêm một vấn đề nữa là trẻ nhỏ ở đây là từ mấy tuổi đến mấy tuổi, ở đây không, Thánh Marco không có nói, nhưng mà em thì em có thể nghĩ được ạ, là còn khi còn bế trên tay, có thể từ 1 tuổi tới tới 5-6 tuổi, khoảng đó thôi. Bởi vì trẻ nhỏ đã là trẻ nhỏ đó, cái đặc tính đầu tiên của trẻ nhỏ là gì các anh các chị? Ngây thơ vô tội. Mà khi đã có trí khôn rồi đó, là bắt đầu có những cái suy nghĩ của người lớn, bắt đầu có thể phạm tội. Do đó nên cái vấn đề xưng tội hồi xưa đó và rước lễ đó nó đi với nhau, và xưng tội sớm thì được rước lễ sớm, xưng tội muộn được rước lễ muộn. Thì cái vấn đề là giáo hội cho rước lễ sớm thì tất nhiên là các em cũng phải được xưng tội sớm, thì giáo hội xác định rõ là cái gọi là tuổi khôn. Đấy, thì cũng tùy nơi giáo phận, tùy mỗi nơi xem cái tuổi khôn của các em nó tới bằng nào. Thì thường thường là tới 6 tuổi thôi. Đó, em nghĩ là mấy cái em mà tới với Chúa Giêsu hôm nay đó là từ 5 tuổi trở xuống. Đó, tới 1 tuổi quãng đó. Thế thôi. Nhưng các môn đệ khiển trách họ. Bởi vì như lúc nãy em nói, có thể các môn đệ nghĩ là phiền Chúa. Chẳng biết gì, tới Chúa làm gì. Trong khi Chúa đang cần chữa bệnh, Chúa đang cần giảng bảo. Nhưng mà các môn đệ không được như ý Chúa. Bởi thế nên thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: hãy để các trẻ nhỏ đến cùng thầy, đừng có ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Đấy, cái lý do duy nhất mà Chúa Giêsu muốn trẻ nhỏ đến với Chúa, đó là cái gì? Và không được ngăn cản, bởi vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng, chứ không phải là chúng. Những người giống như chúng thôi. Đấy, có nghĩa là gì? Vậy thì những người giống như chúng là giống ở chỗ nào? Và vì thế nên bây giờ chúng ta phải xét đến cái đặc tính của trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ thì trước hết, lúc nãy như em vừa nói, là vô tội. Ngây thơ vô tội, không biết tội là cái gì hết. Giống như là hồi xưa ông Ai Dông Bá và trần truồng mà không biết xấu hổ vậy. Cái tình trạng công chính nguyên thủy, nó là ở cái chỗ là vô tội. Không biết tội lỗi là cái gì hết. Thấy người ta trần truồng cũng không bị cam dỗ. Thấy nhau bất cứ cái gì, và thấy cả gương mù cũng không có biết, và không bị lây nhiễm bởi gương mù nữa. Bởi vì sao? Đấy là rất là trẻ nhỏ. Hay vậy. Và trẻ nhỏ như vậy đó mới được rỗi linh hồn, dễ được rỗi linh hồn hơn là người lớn, đúng không? Người lớn chúng ta đó là nó lớn rồi, do đó nên có trí khôn, do đó là suy nghĩ này, tính toán này, lý sự này, rồi cái gì nữa, rồi mưu mô này. Thấy không? Người lớn là như vậy, tính toán, lý sự, mưu mô. Còn trẻ con nó có biết cái đó không? Và chúng ta lấy thí dụ rất là điển hình, đó là cái gì? Bà Eva. Đấy, nếu bà sống như trẻ nhỏ thì đâu có phạm tội đâu. Nhưng mà từ khi ma quỷ cám dỗ, bà bắt đầu trở thành người lớn. Và sau khi phạm tội rồi đó, thì thấy mình trần truồng. Thấy không? Đâu còn đơn sơ ngây thơ nữa đâu. Tự nhiên là thành người lớn rồi. Người lớn thì thấy mình ngay, biết mình. Còn trẻ nhỏ, nó hầu như là không có biết mình nó. Nó chỉ biết là lắng nghe. À, thế thôi. Và vì thế nên bà Eva lớn ở chỗ nào? Ở chỗ là bắt đầu lý sự. Khi mà ma quỷ nó cám dỗ thì chấp nhận cám dỗ của nó và bắt đầu nghĩ. Nó nói là không phải đâu. Đầu tiên là còn trẻ nhỏ nhá, khi mà ma quỷ hỏi là các ngươi không được ăn hết cái cây trong này không? Ấy bà lập lại liền, bà không. Được ăn chứ, nhưng mà trừ cái cây đó thôi. Đấy, rồi ok xong rồi. Thì cái đó chưa có sao, chưa có thành vấn đề. Nhưng mà khi ma quỷ nó chỉ muốn cho bà mở miệng thôi, là chết với nó thôi, là cắn câu rồi đấy. Thì khi mà bà mở miệng, bà nói không trừ cái cây đó, thì nó nắm ngay cái chỗ đó. Nó nói, bà, chị có biết là cái cây đó làm sao bị cấm không? Bởi vì đó, Thiên Chúa biết là bao giờ mà anh chị mà ăn cái cây đó đó là lên bằng Thiên Chúa. Biết lành, biết giữ, cơ là khôn ngoan. Do đó nên, Chúa cấm rồi, thấy không? Trời ơi, lúc bây giờ đúng là bà thầy trở thành người lớn. Trở thành người lớn ngay. Bà, thảo nào Chúa cấm mình không được ăn. Cấm mình không được ăn. Thế là lòng tham đổi lên. Thấy không, người lớn rồi, trở thành người lớn rồi. Lòng tham rồi, mưu mô. Đó, tiến tới, rồi giật lấy ăn. Người lớn ta là như vậy thôi. Trẻ nhỏ thì nó không có cái đó. Nó không có lý sự. Nó không có tính toán. Nó không có hơn thua. Nó chỉ có biết vâng lời. Thế thôi. Vô tội mà, ngây thơ vô tội. Nó không có vấn đề đó. Và vì thế nên, Chúa Giêsu mới nói ở trong bài phúc âm này là nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Có nghĩa là giống như những người, giống như trẻ nhỏ đó. Mà trẻ nhỏ là đơn sơ, là ngây thơ, là vô tội. Và vô tội ở đây là nhờ nó không có biết lý sự, nó không có biết tính toán, nó không có biết hơn thua, nó không có biết mưu mô, và nó không có tham lam, nó không có ghen tị, nó không có hận thù ghen ghét. Đấy, trẻ nhỏ là như vậy. Thì như vậy với xứng đáng là nước trời là của những người giống như chúng. Và vì thế nên bây giờ, Chúa Giêsu khuyên, thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó. Sẽ không được vào nước đó. Vậy bây giờ, theo em á, nước Thiên Chúa ở đây đó là chính là Chúa Giêsu, chính là Chúa Kitô. Chính là Chúa Kitô. Bây giờ mình có thể đặt lại cái câu đó như vậy. Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, nghĩa là ai không đến với thầy như trẻ nhỏ. Đó. Thay vì nước Thiên Chúa là đến với thầy, ai không đến với thầy như trẻ nhỏ, có nghĩa là đơn sơ bé nhỏ không biết gì hết, Đó, đến nỗi mà người ta phải đưa đến với Chúa cơ. Không biết Chúa, người ta đưa đến với Chúa, cứ theo, và cứ vậy theo người lớn đến với Chúa, là hài lòng Chúa rồi. À, dù nó không biết Chúa, mà vẫn đẹp lòng Chúa. Mà nhờ đó lại được vào nước trời, bởi vì nó dễ dậy, nó nghe người khác, nó nghe bố mẹ nó nghe anh chị nó. Trẻ nhỏ nó vậy, không có lý sự, không có chống cưỡng, không có những cái gì mà xu hướng về những cái người lớn. Đấy, nó chỉ nhỏ thôi, biết lắng nghe và theo những lời dạy bảo nó. Giống như là trong tiệc cưới Cana đấy, chúng ta thấy không? Mấy cái người mà phục tiệc mà không có đơn sơ như trẻ nhỏ, phép lạ chắc không có xảy ra được. Đức mẹ nói là người bảo làm gì các anh cứ làm như vậy. Mà họ đâu biết người là ai, và lúc nào người tới, người bảo làm cái gì, làm được không? Vậy mà khi mà người tới, người bảo, à thì cái ông này đây, ông bảo mình làm này, thôi mình cứ làm. Đấy, thế ông, chúng ta thấy dễ dạy không? Thấy dễ dạy không? Đấy, thấy đơn sơ không? Thấy bé nhỏ không? Và vì thế mới tới, mới thấy được cái phép lạ Chúa làm. Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó là vậy. Có nghĩa là ai không đơn sơ bé nhỏ, dễ dạy, dễ nghe, thì không thể hiểu được Chúa Kitô và sẽ không có được nên một với Chúa Kitô, nghĩa là không được vào nước đó, có nghĩa là không được nên một với Chúa Kitô, không được kết hợp với Chúa Kitô. Nó là như vậy thôi. Sở dĩ các trẻ nhỏ tới được với Chúa, trước hết về phương diện tự nhiên là nhờ cha mẹ dẫn đến, bởi vì cha mẹ nhận biết Chúa Kitô, trẻ em nó không biết. Đó là lý do chúng ta thấy không? Khi mà rửa tội từ nhỏ đó, bên Tin Lành họ không chấp nhận rửa tội từ nhỏ, bởi vì nó chưa có trí khôn. Đấy, còn bên Công giáo mình vẫn chấp nhận là rửa tội từ nhỏ. Ở trong bài phúc âm này rõ ràng, chúng ta chứng minh rõ ràng, mấy đứa nhỏ nó có biết Chúa Giêsu không? Không. Vậy thì ai đưa nó tới? Cha mẹ nó, anh chị nó đưa nó tới, những người có trách nhiệm trên nó đưa nó tới. Và Chúa có hài lòng không? Chúa rất hài lòng. Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Thấy không? Với hơn nữa, nếu chúng ta đặt là rửa tội phải lớn, 18 tuổi mới được rửa tội, có trí khôn mới được rửa tội, lớn rồi chín chắn mới được rửa tội, thì thử hỏi đó, rửa tội là tái sinh phải không ạ? Mà tái sinh là mới được sinh ra phải không ạ? Mới được sinh ra, vậy thì bây giờ 18 tuổi mới được sinh ra. Sinh ra là phải sinh ra từ nhỏ, từ bé tí, từ như không biết gì, thì đó là sinh ra chứ này. Chứ còn lớn công công nữa đây, nghĩa là bụng người mẹ nào mà cưu mang đứa con 18 tuổi mới sinh nó ra, sức mấy mà sinh được. Đi ngược chiều, không đúng những cái đường lối của Thiên Chúa. Một đứa nhỏ là khi sinh ra nó phải là nhỏ, và nó không biết gì, nó mới là sinh ra. Đấy, chứ không phải lớn rồi mới sinh ra. Bài phúc hôm nay chúng ta thấy chứng tỏ rõ ràng như vậy. Và thế nên hôm nay chúng ta xin Chúa Giêsu và nhờ mẹ Maria cho chúng ta được tinh thần bé nhỏ như Đức Mẹ. Nếu mà trên nước trời đó, mà kẻ cao cả nhất trên nước trời là kẻ bé mọn nhất, nghĩa là ai trở nên trẻ nhỏ nhất thì là kẻ lớn nhất trên nước trời. Vậy thì kẻ lớn nhất trên nước trời là Đức Mẹ. Vậy thì Đức Mẹ là kẻ nhỏ nhất. Kẻ nhỏ nhất vì thế mới đẹp lòng Chúa nhất, và vì thế mới được nên giống Chúa nhất, và vì thế mới đầy ơn phúc. Xin mẹ cho chúng con được chia sẻ ơn đầy ơn phúc của mẹ, để chúng con có thể sống bé nhỏ như mẹ và với mẹ. Là này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi những gì người bảo. Amen.
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên.